Calo các bạn nhỏ thân mến của chú mèo đi dép. Chú mèo đã quay trở lại rồi đây. Các bạn lại hỏi tại sao lâu lâu mới thấy chú mèo ra chuyện đúng không? Chú xin trả lời là chú ăn trung thu trên cung trăng xong thì trên đường về bị tắc đường các bạn ạ. Thế nên hôm nay mới có chuyện để kể với các bạn đây. Các bạn bỏ qua cho chú nhé. Và hôm nay trong chương trình số 497, chú mèo đi dép xin kể tặng các bạn câu chuyện Bổ núi cứu mẹ, chuyện cổ tích Trung Hoa. Câu chuyện bắt đầu như sau. Ngày xưa, đã lâu thật là lâu, hồi nhị lang thần Dương Tiễn cùng em gái là công chúa Tam Thánh còn ở ngọn núi Tây Nhạc Hoa Sơn hùng vĩ tráng lệ. Ngày tháng của các bậc thần tiên tuy được tiêu dao tự tại, nhưng công chúa Tam Thánh lại hay lai vãng đến cuộc sống chốn nhân gian. Nhị lang thần Dương Tiễn thì tính cách hoàn toàn khác. Ông ta thuộc phái ngoan cố, cố sống cố chết, giữ quy tắc của trời. Phép tắc của nhà trời là gì? Là tiên phàm khác nhau. Vì vậy, thần quản lý cô em rất chặt chẽ, quyết không cho tiếp xúc với người trần. Một lần nhị lang thần vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế đi xa để bắt yêu quái. Công chúa Tam Thánh dắt thị nữ Triều Hà ra khỏi cung Thánh Mẫu đi dạo, thì vừa hay gặp một chàng thư sinh người phàm trần trẻ tuổi đang trèo lên núi xem phong cảnh hoa sơn. Chàng thư sinh này tên là Lưu Ngạn Sương, người Hàng Châu ở Giang Nam đến kinh đô Trường An đi thi nhưng bị rớt bảng. Trên đường về quê đi qua Hoa Sơn nên đến thăm phong cảnh. Hai bên gặp nhau rồi sinh ra yêu mến lẫn nhau. Chàng thư sinh lưu lại trên núi nhiều ngày. Hai người tình đầu ý hợp bèn kết duyên vợ chồng. Nửa năm sau, nhị lang thần trở về biết chuyện, nổi giận gầm lên. Thế này không được, thế này không thể được, không thể tha thứ cho hai kẻ này được. Nhị lang thần nghĩ bụng. Em gái thường giữ vật báu là ngọn đèn thần hoa sen, pháp lực vô cùng tận. Lúc này không thể nào gây chuyện với em gái được. Vì vậy, nhị lang thần sai thủ hạ lính tráng tới mượn cớ cần đèn thần để đi lùng yêu quái, lừa cầm đèn thần trong tay cái đã. Được đèn rồi, ông ta mới lộ rõ bộ mặt hung bạo, triệu tập thiên binh thần tướng đem quân tới cung Thánh Mẫu hỏi tội em gái em rể. Thị nữ Triều Hà dò được tin đó, vội về báo với công chúa Tam Thánh. Công chúa biết anh mình lòng hung tay độc, đèn thần của mình đã bị lừa lấy đi rồi, chẳng còn gì để bảo vệ chồng, nên đành nén đau đớn, khuyên chồng xuống núi lánh nạn. Nhị lang thần xông vào cung Thánh Mẫu, không bắt được Lưu Ngạn Sương, càng giận đùng đùng, bắt ngay em gái, giam cầm trong động tiêu xử trên đỉnh núi. Dương Tiễn định tâu rõ với Ngọc Hoàng, sau đó sẽ quyết định biện pháp trừng phạt. Công chúa Tam Thánh lúc này bên mình chỉ còn mỗi một Triều Hà, bầu bạn và hầu hạ. Công chúa một lòng nhớ đến chồng đang lánh nạn dưới núi, nên sai Triều Hà nhân lúc rảnh rỗi xuống núi thăm chồng xem sao. Lúc này Lưu Ngạn Sương đang trú trong một xóm núi, dạy học sống qua ngày. Lòng lúc nào cũng đau khổ chờ đợi công chúa đến giải cứu, để rồi hai vợ chồng lại được đoàn tụ với nhau. Chớp mắt, đã hết kỳ hạn 10 tháng, công chúa sinh hạ được một bé trai. Đứa bé sinh ra rất khỏe mạnh, vừa ra đời đã cất tiếng khóc vang động cả núi. Công chúa đặt tên con là Trầm Hương. Sợ nhị lang thần hạ độc thủ với con mình, ngày đêm ấy, công chúa sai Triều Hà đưa con đến chỗ chồng nuôi nấng. Quả nhiên, lũ thiên binh thần tướng canh giữ công chúa đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc lúc công chúa ở cữ. Chúng liền ba chân bốn cẳng chạy đến báo với nhị lang thần. Nhị lang thần lập tức đến chỗ công chúa tra xét, tìm đứa trẻ, hòng nhổ cỏ, phải nhổ cả rễ. Các bạn hỏi, như thế là như thế nào? Xin thưa, vị nhị lang thần này tính tình vô cùng cứng nhắc. Trong đầu ông ta chỉ biết có luật pháp của thiên đình. Ngọc Hoàng nói gì thì đối với ông ta, đó là chân lý. Ngọc Hoàng bảo rằng người và tiên không được cưới nhau. Việc này đối với Nhị Lang Thần mà nói, nếu cần, ông ta sẵn sàng tiêu diệt cả em gái lẫn em rể để bảo vệ thiên pháp. Cho dù biết mình đã có cháu, ông ta cũng sẵn sàng trừ bỏ cả cháu mình. Ai ngờ, chỉ đến chậm một bước mà đã vồ hụt. Nhị Lang Thần khí giận ngút trời, ác độc sai thần tướng rời ngọn núi chính trong dãy Hoa Sơn là núi Liên Hoa Phong, đè bẹp công chúa xuống đáy núi. Từ đó, không cho công chúa được nhìn thấy ánh mặt trời, cách ly tuyệt đối với nhân gian. Đang đi nửa đường, Triều Hà chợt nghe tiếng động lớn, biết ngay là công chúa đã gặp phải đại nạn. Triều Hà cố nén đau thương. Trước hết, trao đứa bé Trầm Hương tới tận tay Lưu Ngạn Xương, nhắc lại lời ủy thác của công chúa. Mong con sớm trưởng thành, đến núi Hoa Sơn cứu mẹ. Sau đó, nàng cũng trốn vào núi sâu tu luyện. Thời gian thấm thoát như tên bay. Trầm Hương lớn dần. Năm 16 tuổi, biết mẹ bị đè dưới đáy núi Hoa Sơn chịu khổ hình. Chàng không nói gì với bố, mà cứ đi lên núi Hoa Sơn. Trầm Hương đi tới ngọn Liên Hoa Phong. Chỉ thấy thế núi hiểm trở, vách núi nguy nga chót vót. Chàng nghĩ, mẹ ta nhất định bị đè dưới ngọn núi này đây. Thì bám vào dây leo định tụt xuống thung lũng đó dò xem sao. Ai ngờ dây leo bỗng đứt lìa, người như con diều đứt rơi thẳng xuống. Đang lúc nguy nan thì đột nhiên có một đám mây trắng bay tới, đỡ lấy Trầm Hương. Trên đám mây có một nàng tiên, chính là Triều Hà, người đang tu luyện trong núi sâu. Nàng đã phát hiện ra Trầm Hương lên núi tìm mẹ, bèn ngấm ngầm đi theo sau. Khi thấy chàng gặp nguy hiểm thì lập tức ra mặt cứu giúp. Triều Hà nói rõ thân phận mình cho Trầm Hương biết, lại nói thêm: "Cháu ạ, cháu đi cứu mẹ là việc tốt, nhưng nếu không có phép thuật thì làm khó thành lắm. Chỉ có cách là cháu phải đến núi Linh Đài tìm Phích Lịch Đại Tiên mà học đạo, học thành tài rồi mới cứu được mẹ." Bạn thân mến, không ăn không thể nói cười. Sau đây chú xin nói đôi lời cảm ơn. Để có được sức khỏe kể những câu chuyện thật hay cho các bạn nhỏ trên khắp thế giới cùng nghe, chú mèo bắt buộc phải ăn thật nhiều cá. Chú xin cảm ơn bạn Chippy. Xin cảm ơn hai anh em Cua 7 tuổi và Bún 5 tuổi từ Sapa. Xin cảm ơn hai bạn Moon và Will. Cảm ơn bé Phan Vi Thùy Dương, hai bé Don và Ken, hai anh em Đức Anh và Tony cùng các phụ huynh đã nhiệt tình gửi cá về cho chú. Nhờ mọi người mà hôm nay chú lại có sức khỏe kể chuyện cho tất cả các bạn cùng nghe. Trầm Hương nghe theo lời khuyên của Triều Hà, gạt lệ mà rời Hoa Sơn, rồi theo nàng đi sang ngàn dặm, tìm đến núi Linh Đài. Ở đây, họ gặp được Phích Lịch Đại Tiên. Vị Phích Lịch Đại Tiên này xuất thân từ đâu, không ai rõ. Chỉ biết rằng, ông ta tuy đã bạc tóc, nhưng dung nhan tươi trẻ như là trẻ con vậy. Bản lĩnh của ông ta thì thế nào? Chỉ có thể nói là nghiêng trời lệch đất, thâm sâu khó dò. Nếu so với Nhị Lang Thần Dương Tiễn thì sao? Phải nói là tuyệt đối không có chuyện kém hơn, ít nhất cũng phải đấu ngang tay. Gặp được vị đại tiên, Trầm Hương quỳ lại nói: "Thưa đại tiên, xin người nhận con làm đồ đệ, truyền dạy đạo pháp để con sớm đi cứu được mẹ." Đại tiên liền nói: "Mẹ của con là công chúa Tam Thánh, việc của mẹ con ta đã biết và vô cùng đồng tình với mẹ con. Ta nhận lời dạy con, có điều con phải chịu khó khổ luyện mới có thể thành tài được." Trầm Hương vội vàng đáp ngay: "Để cứu được mẹ, dù gian khổ đến đâu, con cũng có thể chịu đựng được." Từ đó, Trầm Hương ở lại núi Linh Đài học đạo. Hằng ngày chàng ăn đào tiên thay cơm, ăn một quả lại tăng thêm mấy phần khí lực. Ngày ngày, chàng xuống tắm dưới hồ tiên, mỗi lần ngâm tắm gần sức lại bền bỉ thêm mấy phần. Dần dần, Trầm Hương thoát thai hoán cốt, thân thể người phàm đã thay đổi, trở nên bền bỉ dẻo dai, sức mạnh tăng tiến vượt bậc, đã bắt đầu đạt tới cảnh giới của các bậc tiên thánh. Theo lời dặn của đại tiên, chàng ra sau núi gom nhặt cát kim cương nén vào lò luyện đan. Trải qua 77-49 ngày, khi mở lò thì thấy cát kim cương đã nung chảy thành một cây búa thần. Vích Lịch Đại Tiên cầm búa thần ném lên không trung, lập tức hóa thành một con rồng vàng nhè nành múa vuốt, bay lượn trên trời. Đại Tiên lại vẫy tay một cái, rồng vàng gầm lên, rơi xuống lại hóa thành cây búa thần. Đại Tiên bảo với Trầm Hương, con học được phép sử dụng cây búa thần này mới có thể cứu được mẹ. Sau đó, Đại Tiên nhất đều truyền dạy cho đến khi Trầm Hương thuộc lầu như cháo chảy, sử dụng tùy tâm. Một năm sau, Đại Tiên bảo với Trầm Hương, công phu của con đã học thành, có thể xuống núi đi cứu mẹ được rồi. Trầm Hương lạy tạ Đại Tiên, mang búa thần đi thẳng đến núi Hoa Sơn. Khi đến trước miếu thờ Nhị Lang Thần trên ngọn núi chính, thì khí giận từ trong lòng bốc lên. Trầm Hương vung búa đập tan tành cả miếu Nhị Lang, làm kinh động đến Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Ông ta bèn dẫn thiên binh thần tướng chạy tới, cao giọng quát lên. Tiểu tử ngông cuồng từ đâu tới, dám đập phá miếu của ta? Trầm Hương cười nhạt bảo, ngươi không nhận ra ta ư? Ta là Trầm Hương, con trai của công chúa Tam Thánh đây. Hôm nay đến để phá tan cái quy tắc trời. Cái phép nhà trời của ông bác hung ác là ngươi đấy. Nói rồi, chàng múa búa thần xông vào đánh nhau với Nhị Lang Thần. Lúc này, Triệu Hà ẩn mình trong núi sâu, cũng vùng đến đánh giúp. Nhị Lang Thần có một con chó hung ác năm xưa từng cắn vào chân của Tôn Ngộ Không, tên là Hạo Thiên Khuyển. Nhìn thấy Trầm Hương, nó liền nhảy sổ vào vồ. Chàng nhanh nhẹn tung một cước, đá bay con chó lên không. Nó rơi bụp xuống, ngắc ngư, dở sống dở chết. Trầm Hương cứ nhè Dương Tiễn mà đánh. Triều Hà thì đón đánh các thần tướng xung quanh. Trên núi Hoa Sơn xảy ra một trường ác chiến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Dương Tiễn là chiến thần tối cao của thiên đình. Hễ khi nào dưới gầm trời có xuất hiện đại yêu đại ma, thì ông ta sẽ được điều động đi thu phục. Năm xưa Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, bao nhiêu thần thánh đều phải giạt ra cả. Chỉ có Nhị Lang Thần Dương Tiễn là đánh ngang tay, bất phân thắng bại. Thế mà hôm nay, trước sức thần dũng mãnh vô cùng của Trầm Hương, bỗng cảm thấy đánh đỡ không nổi. Trông thấy sắp bị đánh bại đến nơi, Nhị Lang bèn giở tuyệt chiêu cuối cùng là sử dụng đến ngọn đèn thần Hoa Sen để trấn áp Trầm Hương. Nào ngờ, Trầm Hương đã chuẩn bị sẵn. Nói thì chậm, nhưng thực ra thì rất nhanh. Chàng tung cây búa thần lên không trung. Búa thần hóa thành một con rồng vàng, há miệng, ngoạm lấy đèn thần. Sau đó quay đầu, xoay mình, quét đuôi một cái, quật Dương Tiễn ngã lăn ra đất. Vị Nhị Lang Thần sợ hãi quá, không dám đánh giết nữa, vội lắc mình, hóa thành một cơn gió mát, chạy thoát thân. Trầm Hương đón lấy ngọn đèn thần Hoa Sen từ con rồng vàng đang bay lộn và đưa cho tiên nữ Triều Hà. Sau đó, vẫy rồng vàng trở lại thành cây búa thần. Chàng định thần, vung búa thần bổ vào ngọn núi chính của núi Hoa Sơn. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Chỉ nghe thấy trời long đất lở, tiếng động ầm ầm. Ngọn núi Liên Hoa Phong bị bổ thành mấy mảnh. Công chúa Tam Thánh từ dưới đáy núi bay vọt lên. Trầm Hương cùng Triều Hà đón công chúa lên núi. Công chúa ôm chặt lấy Trầm Hương, luồn miệng suýt xoa. Con ơi, con ngoan của mẹ ơi! Mẹ con gặp nhau, nước mắt mừng vui giọt ngắn giọt dài, nói đến nỗi sâu xa của tình cốt nhục. Về sau, hai mẹ con xuống núi tìm được Lưu Ngạn Xương và từ đó định cư ngay ở nhân gian, sống cuộc đời gia đình sum họp, hưởng hạnh phúc trong niềm vui của đạo trời. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Bổ Núi Cứu Mẹ, truyện cổ tích Trung Hoa. Bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với tiết mục Giải Đố. Trong phần 496, chú đã hỏi các bạn, trong chuyện Ba Chú Heo con sói hung ác đã đọc câu thơ gì trước khi thổi hơi làm đổ nhà đổ cửa của các chú heo? Hình như là có rất nhiều bạn còn chưa nghe chuyện Ba Chú Heo Con do chú mèo đi dép kể. Thế nên đã trả lời sai rất là nhiều nhé. Có bạn thì bảo là ra đây chúng ta thổi bay nhà của mi. Có bạn thì lại bảo là hãy mở cửa ra, không ta sẽ thổi bay nhà của ngươi. Có bạn thì lại nói là muốn ăn thịt ba chú heo con. Ồ, như vậy là các bạn lại nhớ chưa chính xác rồi. Bây giờ chú mèo xin bật mí cho các bạn cùng nghe nhé. Khi thổi đổ chòi của heo trắng, con sói hung ác đã nói:
khôn hồn thì bước ra ngay, tao thổi một phát thì bay cả chòi.
Còn khi con sói gặp lều của heo đốm, nó đã nói rằng:
khôn hồn thì bước ra ngay, tao thổi một phát thì bay cả lều.
Rồi cuối cùng khi gặp căn nhà của heo hồng, sói liền nói:
khôn hồn thì bước ra ngay, tao thổi một phát thì bay cả nhà.
Vậy con sói có ăn thịt được cả ba chú heo con hay không nhỉ? Các bạn tìm nghe chuyện ba chú heo con sẽ rõ nhé. Còn bây giờ, câu chuyện của chúng ta đã hết. Chú mèo xin hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện lần sau. Bye bye!